Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn của Phạm Đào Nguyên với nhan đề Tình Xưa Duyên Mới. Nếu có ai hỏi tôi mì Phú Chim có ngon không, trước đây 2 năm tôi sẽ trả lời ngay rằng ngon lắm, đặc biệt lắm. Tôi luôn nhớ và thèm được ăn mì Phú Chim. Tôi thầm yêu người con gái Phú Chim và thương con đường vào làng từ ngã Hội An về. Hai bên đường rợp bóng mát tre xanh, mì Phú Chim còn có câu chuyện bên lề để tôi thương, để nhớ vu vơ và để băn khoăn một thời trẻ dại. Chuyện bắt đầu từ ngày xưa, cái thời đất nước tôi bình yên, vào khoảng năm 68, thời son vàng tuổi trẻ. Thời đó 17-18 tuổi, hàng tuần trên đường đạp xe đi học về là tôi ghé Phú Chim ăn mì. Rồi ngày Chủ nhật đi học lại, tôi cũng không quên ghé thăm quán mì một lần nữa. Mì Phú Chim ngon hay dở, tôi không cần biết. Nhưng một điều tôi biết rất rõ là ở đó có cái gì đã lưu luyến bước chân tôi. Mì Phú Chim là một quán mì rất nhỏ, nằm ngay trên con đường làng từ cống đá băng qua cầu lầu. Mì đặc sản khá nổi tiếng với tôi ở vùng quê thuộc tỉnh Quảng Nam. Bắt đầu câu chuyện là một hôm trên đường về, rẽ từ cống đá vào Phú Chim một đoạn, tôi bắt kịp một người bạn đồng hành, con gái. Khi hỏi chuyện, cô bé vui vẻ và chúng tôi làm bạn trên đoạn đường ngắn, rất vui. Đường vào làng, hai hàng tre xanh che mát rượi lối đi. Nếu dừng xe đứng hóng gió thì đây là chốn bồng lai. Những căn nhà ven đường, cây trái xanh tươi khoe sắc thoảng hương. Phú Chim rất đẹp trong mắt tôi, toàn một màu xanh tươi mát của cây trái. Chúng tôi trò chuyện về ngôi làng trù phú này. Tôi biết nàng tên Thu. Thu hỏi tôi, anh đã ăn mì Phú Chim chưa? Mì Phú Chim nổi tiếng là ngon đó. Có, mì Phú Chim ngon lắm. Tôi có dịp nói dóc vì ở Hội An thường đạp xe đi Cẩm Châu hay lên Cẩm Hà ăn mì, ai đi Phú Chim làm gì cho xa. Nhưng lời nói dốc nên nói luôn. Anh đã vô quán bên trường tiểu học PC chưa? Chưa, ngon không Thu? Thu biết quán đó hả? Vậy thì anh vô ăn thử một lần cho biết đi. Học trò chiều thứ bảy là sạch túi rồi, có tiền đâu mà ăn mì. Chiều Chủ nhật mới có tiền lận. Nói chơi vậy chứ hôm nay còn tiền đủ cho 2 tô. Thu ơi, đi ăn mì nha. Đi chứ, quán mì đã ngon lắm đó anh. Anh vào ăn thử, nếu thiếu tiền, Thu khất nợ dùm cho, vì Thu quen với bà chủ mà. Tôi rủ Thu vào quán mì mà không dám mời Thu. Nàng vui vẻ nhận lời. Tôi từ nãy giờ líu lo mà chưa hỏi em về đâu. Vào quán ngồi chém chệ, còn em lòi hoài đứng ngoài. Tôi thấy nàng dựng xe và vòng ra phía sau, nên nghĩ rằng Thu đi đâu đó, nên yên trí chờ và kêu 2 tô mì, sẵn sàng ngồi đợi. Mấy phút sau, tôi thấy một cô em dáng dấp giống Thu như đúc, hồn nhiên trong bộ đồ bông màu hồng, phản chiếu nước da học trò, tươi mát dễ thương làm sao. Tay em vất vất mấy sợi tóc ra phía sau rồi cột lại. Tôi liên tưởng tới mấy câu thơ, một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương. Nàng ung dung đến bưng mì ra cho tôi. Nàng giới thiệu cho tôi biết là má nàng làm chủ. Cô bé vui vẻ nói rằng, tôi hôm nay là khách của chị Thu. Em lếu láo hồn nhiên đã làm tôi ngẩn ngơ. Tôi không biết ai là Thu và ai là người ngồi đây với tôi nữa. Em là Thu lúc nãy hay là em gái của Thu vậy?
Em là em gái. Chị Thu đi có chuyện rồi, chỉ dặn em tiếp anh. Em là Thư. Anh có mời em ăn mì không nè?
Mời chứ.
Mà bộ anh không nhận ra em hả?
Tôi ngẩn ngơ. Từ đó tôi đến đây như thường lệ, khi đi cũng như lúc về, hàng tuần 2 lần, như một khách thân quen, vì ở đó có em. Thật tâm nàng là Thu hay Thư cũng vậy, nhưng sau này tôi biết nhà này chỉ có một nàng Thu. Rồi một hôm, trên đường đạp xe về, trong đầu tôi miên man tưởng tới đây là sẽ được gặp em. Thấy quán vắng, tôi dừng lại bên xe nước ven đường hỏi thăm. Ủa,
quán mì bữa nay sao đóng cửa không bán vậy? Thằng bé vọt miệng trả lời.
Cuối tuần này có đám cưới mà.
Cưới ai? Ai cưới?
Thì đám cưới chị Thu á, chú rể là lính, ảnh đóng ở cầu kìa.
Tôi cảm thấy rã rời, lòng buồn vô hạn khi nghe tin em đi lấy chồng. Em lặng lẽ đi lấy chồng và tôi chưa một lần dám nói. Tôi ngồi yên trên xe đạp, chống một chân dưới đất, quay mặt nhìn chiếc xa nước đang nặng nề ì ạch, mang nước đổ vào mương, chảy băng qua con đường làng to lớn, mà trong lòng biết bao tiếc nhớ vu vơ. Hình như trong tôi bấy giờ, trái tim cũng nặng trĩu như nhịp quay chậm chạp của chiếc xe nước kia. Nhìn bánh xe nước xoay nặng nề cực nhọc, bên nhánh sông Câu Lâu chảy rẽ ngã về Hội An, mà lòng buồn vu vơ. Tại sao mình không nói? Tại sao mình chưa nói? Tôi hỏi tôi hàng ngàn lần, hàng vạn lần, tại sao? Nhưng lắm lúc tôi cho là may mắn, vì may mà chưa nói, biết đâu tốt hơn. Nếu nói ra nàng từ chối thì còn gì buồn hơn. Tôi không biết như vậy là tốt hơn không. Tôi chưa một lần dám nói yêu em. Thế thì biết trách ai bây giờ? Từ đó, Mì Phú Chim đi vào kỷ niệm của riêng tôi, một thời khó quên. Mỗi lần ăn mì, tôi nhớ tới nàng, nhớ ngày xưa ấy. Mỗi lần ghé quán gặp Thu, thì tô mì của tôi có thêm món gì đó đặc biệt hơn những tô mì của người khác. Có lý nào nàng lại không thương tôi? Tôi lập luận như vậy và hy vọng ở ngày mai. Tôi đã âm thầm nhớ rồi âm thầm quên. Nửa tháng sau, quán mì mở cửa trở lại mà người xưa không còn. Tôi vẫn ghé quán và hỏi thăm tin nàng. Nàng xin dạy tiểu học, chồng là sĩ quan. Tôi im lặng gói kỹ chút tình mình bằng chiếc áo dạ đơn phương. Tôi thương nàng và nhớ Mì Phú Chim tha thiết. Rồi thời gian qua đi, kỷ niệm cũng đã nhạt nhòa. Mỗi khi cơn buồn ngoài đời kéo đến cho tôi, thỉnh thoảng tôi nhớ em. Em là một huyền thoại trong tôi, để nhớ để thương, chứ không để ghét. Không phải tôi muốn nhớ, nhưng từ những ngoại cảnh đưa tới với hoàn cảnh xã hội, tôi lại thì thầm. Qua bến nước xưa, lá hoa về chiều. Khi đến cuối thôn, chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ bóng người ngày thơ. Tôi ngẩn ngơ một thời, rồi cũng tạm quên đi quá khứ. Thời gian là liều thuốc nhiệm màu. Con người ai cũng có quá khứ để nhớ, để trang trọng. Thế thôi. Lắm lúc con tim đi hoang, nhớ sao là nhớ bóng người ngày thơ. Có lẽ như vậy là đẹp hơn, vì nàng vẫn luôn là thần tượng trong trái tim đơn sư học trò của tôi thổi nào. Năm 75, tôi theo đơn vị bỏ xứ ra đi. Dòng đời trôi, tôi lập gia đình như bao nhiêu người con trai khác. Nhiều khi gửi thư về quê thăm bạn bè gia đình, cũng có hỏi han tin nàng. Nhưng ai mà có thì giờ để tìm em cho mình đâu. Thì thôi, đời chia hai lối rẽ. Gia đình tôi cũng như gia đình khác, làm lụng đủ ăn sinh con đẻ cái. Ba đứa con từ từ ra đời, gia đình thêm gánh nặng. Cả hai vợ chồng ký hiệp định đình chiến, sự bất quá tam. Đứa thứ ba 5 tuổi, vợ tôi bắt đầu đi làm bán thời gian, và rồi toàn thời gian. Dư giả chút đỉnh, tôi gửi về giúp ba mẹ anh em. Gia đình bên vợ ở Mỹ hết nên không tốn kém gì, còn ở Việt Nam chỉ có thân nhân của tôi. Thứ bên nhà không người này đau thì người kia ốm. Hình như liên tục làm gia đình tôi lục đục. Mẹ cha tôi lần lượt đã qua đời. Đến đây, vợ chồng tôi bực nhau vì chuyện Việt Nam đưa đến chỗ ly thân. Tôi tình nguyện ra đi với hai bàn tay trắng cho gia đình không căng thẳng. Tôi mướn một căn chung cư sống một mình đi làm dư giả thì gửi về giúp gia đình cho thoải mái. Sau 6 tháng ra riêng, vợ tôi không may bệnh qua đời. Tôi tự trách mình vì không gần gũi chăm sóc nàng trong những ngày cuối đời. Hai con lớn tôi đã ra trường và có chuyện làm, chỉ còn thằng Út còn học trung học. Số tiền bảo hiểm nhân thọ và tai nạn của mẹ nó được để lại cho ba đứa con, và tôi giao hẳn nhà cửa cho tụi nó tự lo lấy. Tôi vẫn sống đơn độc một mình trong căn chung cư, thỉnh thoảng tới thăm con, và tụi nó thỉnh thoảng tới tiệm thăm tôi. 3 năm sau ngày vợ chết, tôi rủ thằng Út về Việt Nam chơi. Lúc đầu nó đồng ý, nhưng sau lại thôi. Lần này tôi về và tới thăm người bạn cũ, tình cờ biết được tin nàng. Nàng bây giờ đời sống vất vả nhưng tạm đủ, chồng đi tù về 2 năm sau bị bệnh chết nên không được đi HO. Một mình nuôi con cũng khó khăn, hai đứa có gia đình, còn một đứa Út sinh sau ngày anh ta đi tù về. Tôi rảnh tay rảnh chân, nhờ người bạn hỏi nàng có muốn đi Mỹ hay không. Chúng tôi gặp nhau và nói chuyện. Cuối cùng, nàng bằng lòng theo đề nghị của tôi. Bây giờ, tôi thương nàng nhiều hơn là tình yêu thời mới lớn. Sau 1 tháng thăm quê, tôi trở lại Mỹ và nhiều lần thư từ cho nhau, tôi làm hồ sơ bảo lãnh nàng. Tôi ở lứa tuổi lục tuần, già rồi, còn gì mà mong. Nhưng giúp được một người bạn, thì tại sao mình vị kỷ không làm? Hơn thế nữa, người ấy lại là người mà mình một lần thương nhớ. Dù sao, nàng sang đây cả hai đứa, ngày ngày đi làm về, có bạn nói chuyện cũng vui. Nghề nghiệp không giàu nhưng đủ sống, ít năm nữa về hưu, hưởng tiền già, tôi sẽ cùng nàng dạo chơi sơn thủy. Nghĩ vậy, tôi lấy làm vui. Nàng nhỏ thua tôi 3-4 tuổi. Nếu muốn về Việt Nam lấy vợ thì hiếm chi người trẻ để lấy. Nhưng vì chút kỷ niệm ngày thơ, tôi đã đầu đơn đi vào một ngõ hẹp. Tô mì Phú Chim bây giờ không còn ngạt ngào mùi đậu phộng mới rang hòa vào mùi bánh tráng mè thơm phức. Thêm vào đôi bàn tay ngà ngọc của Thu với nụ cười duyên và đôi má lúm đồng tiền thở nào, mà bây giờ nó có mùi chan chát đắng đắng vì chanh hư. Bức tranh để xa, nhìn vào sẽ thấy những nét vẽ tinh tế sống động làm tăng thêm cái đẹp của toàn cảnh bức tranh. Nhưng đến gần để nhìn thì những nét vẽ kia trở nên thô kệch kịch cỡm và lắm lúc cảm thấy ngố nghếch làm sao, không còn gì là thơ mộng nữa. Quan niệm của người Việt mình ở quê hương về một người Mỹ là một người có nhà lầu ô tô giàu có, mà trong ngân hàng có hàng trăm ngàn đô không nợ nần ai. Bức tranh ấy không thật với tôi. Tôi mướn căn chung cư một phòng nho nhỏ gần nơi tôi làm. Khi đón nàng về Mỹ, tôi nói rõ ý định nếu nàng đề nghị tôi sẽ đổi 2 phòng ngủ đủ rộng cho 2 đứa và có chỗ đậu xe. Tôi không đòi hỏi nàng điều gì, chỉ làm bạn cho vui. Tôi trả tiền nhà, tiền ăn, tiền xe và tiền nàng học ESL trước khi nàng tìm được việc làm. Chắc là tôi sai rồi. Chừng đó chưa và có lẽ không đủ, mà hàng tháng phải có thêm cả ngàn đô gửi về cho 3 đứa con của nàng nữa kìa. Tôi cưới nàng vì nhân đạo, vì giấc mơ xưa và vì bầu bạn mai sau. Nhưng tôi không giàu có để cung cấp những đòi hỏi của nàng. Nàng phải tự kiếm tiền gửi về cho con, chứ nàng không phải là Huyền Trân làm vợ chim chúa để đổi 2 châu Âu Rí. Nàng cũng không phải Chiêu Quân bị đưa đi cống hồ. Tôi thua to. Tôi mua cho nàng chiếc xe để nàng đi học. Thứ bảy là tôi lo đi đổ xăng, thay nhớt và hàng tuần đi chợ với nàng. Nói vậy chứ lỉnh kỉnh chi tiêu mỗi tháng hơn 2.000, chưa kể tới 2 cái bảo hiểm sức khỏe, tới gần cả ngàn đô cho 2 cái mạng già. Tôi khuyên nàng đi học vài khóa biết chút đỉnh Anh ngữ để xin đi làm hay đi học một nghề nếu muốn, kiếm chút tiền để lo cho con cái bên nhà. Tôi không giúp gì nhiều được vì từ ngày sang đây tôi quần quật làm việc và mấy năm sau này tôi phải làm lại từ đầu. Tôi có hợp đồng với tiểu bang đứng bán một quán rượu nhỏ. Nếu tính theo tỷ lệ, khá cũng đến dưới 3.000, đủ chi phí gia đình, sống đời bình an. Tôi chỉ có khả năng đủ cung cấp đời sống cho tôi, cho nàng và thằng Út. Hàng tháng, tôi không có bạc ngàn để cung cấp cho con em. Lại thêm một hiểu lầm khác, và tôi đã trở nên một gã bất nhân, người hạ tiện, keo kiệt, vân vân. Từ lúc nào mà tôi không hay, tôi đã đi sai nước cờ. Phải vì khi về quê biết được tin em, để em ở lại bên quê, mỗi năm tôi gửi về tặng em 500-300 đô, thì tình cảm thêm đậm đà, chắc hẳn là quý lắm. Tự nhiên tôi rước thêm chi chuyện khổ, tưởng có người bên cạnh mình, nhắc lại câu chuyện cũ ngày xưa, hủ hỉ chuyện già ngày nay cho vui. Nào ngờ, gánh thêm hàng trăm gánh nghi ngờ lo lắng thật chua chát. Ai cũng nghĩ rằng, tôi có một mối tình thầm kín ngày xưa, bây giờ được đoàn viên, còn gì hạnh phúc cho bằng. Nhưng tôi thương nàng, nàng nhớ ai? Đêm đêm nghe tiếng thở dài, con tim vắng lạnh hát bài tình đau. Biết sao tìm dấu mai sau. Nàng dễ dàng hiểu lầm, cái gì cũng có thể gây ra ngộ nhận. Từ đó tôi im lặng và trở thành người câm, vì như vậy khỏi rơi vào những ngộ nhận khác. Trước đây tôi nghĩ tìm một người bạn, khi đi làm về có bạn nói chuyện cho vui. Nào ngờ khi có bạn một bên, tôi lại biến thành im lặng. Với tôi, tri túc tiện túc là đủ, nên ngày xưa vợ tôi thường chê trách tôi là lề mề. Tôi chấp nhận vì không có đủ tài để bôn ba. Sáng nay trước khi ăn sáng, em nói rằng em muốn ra đi. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng khuyên: em ở đây có sẵn nơi ăn chỗ ở, muốn đi làm gửi về cho con cũng tiện, sao lại ra đi? Nàng đòi đi California, ở đó có nhiều người Việt, nhiều chuyện làm. Tôi khuyên: em học hành ít tháng, có thể hiểu và nói tiếng Anh chút đỉnh, rồi mình tính tiếp theo. Ở đây nghề may cũng phải tập vài ba tuần, nhưng mà nghề ấy em không làm nổi đâu, vì bên nhà em đi mua bán lòng ngông. Nhưng mà nếu em muốn ra đi, anh cũng không cản, vì chúng ta sống với nhau là phải tôn trọng nhau trong tình nghĩa kìa mà. Anh chỉ mong một ngày nào đó em hiểu anh nhiều hơn, chúng ta hẹn được làm bạn trong đoạn đường cuối đời. Anh tôn trọng và thương em như cô bé Thu ngày nào. Tôi gọi mua ngay cho nàng một tấm vé máy bay. 3 tháng sau, nàng trở lại thăm tôi. Tôi cảm ơn em và cầu mong em hạnh phúc. Nhưng không phải vì bên ấy có người nói với em về vấn đề di trú, phải cẩn thận vì vài nơi bị bể bắt ra tòa hay bị đuổi về Việt Nam, nên em mới quay lại tìm tôi. Tôi hỏi em: anh có thể giúp gì được cho em? Dù gì thì em cũng đã hiểu lầm anh. Nàng tình nguyện ở lại với gã keo kiệt, nhưng lần này tự nguyện. Mong rằng ngày tháng sẽ giúp em hiểu tôi nhiều hơn. Đời sống có 100.000 chi ly và cuộc đời có lắm thăng trầm. Kẻ giàu hôm nay chưa hẳn sẽ mãi mãi là giàu sang, và người nghèo hôm nay cũng không chắc họ nghèo suốt đời. Tôi không từ chối đề nghị của em. Em kể rằng mấy người về Việt Nam mang vài mấy chục ngàn để cưới vợ hoặc cho con. Sao anh không có? Anh không có nên không cưới được vợ như họ. Họ có nhiều tiền vì họ có tài nên giàu. Tôi mong rằng thời gian sẽ giúp em hiểu rõ về nước Mỹ, người Mỹ và đời sống ở Mỹ. Rồi một hôm em cởi mở hơn, kể cho tôi nghe câu chuyện của vài người. Thì ra bây giờ em hiểu được rằng những ông đem tiền về Việt Nam thật nhiều, đó là tiền nhờ những tiểu xảo hay mánh mun mà kiếm được. Hy vọng ngày mai trời sẽ sáng và em sẽ hiểu tôi nhiều hơn. Tôi bây giờ xin tịnh khẩu và hứa sẽ không bao giờ vọng ngôn. Như vậy em có dịp sẽ nói nhiều và cởi mở hơn với những gì em muốn nói.
Đưa em sang đây. để đến trường nghe tiếng thở dài. Thả cuộc đời yên trong lòng đất, được trở về tiếng khóc ban sơ, hơn là mang thiết mong chờ. Anh đã lầm đưa em về đây, cho tâm hồn tan nát từng ngày, cùng điệu nhạc lấm ly huyền bí, dìu lòng người sang chốn đam mê, đưa anh vào khổ lụy hôm nay. Lời yêu thương nồng cháy của 20 năm đầy, ngày yên vui hạnh phúc, ước vọng đến tương lai đã vùi trong giấc ngủ say. Cơn đau và vực lầy, để anh đi, để anh viết bằng yêu thương, bằng nước mắt, bằng con tim đọa đây, tìm quên trong miệt mài, để quên nỗi buồn con đây. Con tim nào không hay đổi thay, cuộc tình nào không lắm hận sâu, ngọn đèn vàng lung linh hè phố, điệu nhạc buồn vắng vắng đâu đây, chỉ thêm làm giá lạnh đến tay.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phạm Đạo Nguyên với nhan đề Tình Xưa Duyên Mới. Thành Phương xin kính chào tạm biệt.